SBS Việt ngữ.
Kính thưa diễn giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua, chúng tôi có tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lần đầu tiên là xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách, chào quý khán giả đài SBS.
Dạ vâng, trước hết vấn đề tại bản tư chính và tình hình Biển Đông, xin anh cập nhật tình trạng này như thế nào thưa anh?
Cho tới nay là tàu Hải Dương 8 và các tàu hậu vệ cho tàu này là đã hoạt động xâm phạm chủ quyền của bãi tư chính của Việt Nam được 3 tháng rồi, tròn 3 tháng, đúng một quý. Và đây là phá kỷ lục về thời gian so với cái dàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014. Và năm 2014 thì dàn khoan 981 hoạt động như vậy là hơn 2 tháng và đã gây ra bão tố trong chính trường Việt Nam cũng như là xã hội Việt Nam. Nhưng mà lần này thì Trung Quốc còn kéo dài cái khoảng thời gian gây hấn ở Việt Nam, như vậy là tròn 3 tháng. Và tình hình như thế này tôi cho là mới chỉ là những cái bước đầu tiên, chưa phải vậy. Và cái chiến dịch của Trung Quốc kỳ này có lẽ kéo dài rất dài, đó là một. Thứ hai là cái tầm hoạt động của tàu Hải Dương 8 là đã rất gần Việt Nam, ở vị trí hòn lớn của Việt Nam. Và thứ ba là ngoài tàu Hải Dương 8, Trung Quốc đã điều tàu cẩu Lam Kình, tàu cẩu giàn khoan vào khu vực Biển Đông và đồng thời điều giàn khoan Hải Dương Thạch Du 982 vào Biển Đông. Đây là một trong những cái giàn khoan lớn nhất. Thế thì cái ý đồ của Trung Quốc điều cái giàn khoan 982 vào ngày càng lộ rõ, nó giống như là cái tình hình và giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014. Nhưng mà chỉ có điều là Hải Dương 981 năm 2014 là chỉ mang nhiệm vụ của nó là thăm dò dầu khí. Còn Hải Dương 982 thì tôi cho là Trung Quốc muốn điều cái giàn khoan này vào Biển Đông và tiếp cận với bãi tư chính để nếu được thì Trung Quốc sẽ chiếm luôn bãi tư chính và cho cái giàn khoan Hải Dương 982 này khoan dầu luôn ở những cái vị trí, những cái chỗ mà Việt Nam đã khoan thăm dò thành công, biết chắc chắn là có chứa dầu. Thì cho tới nay thì tình hình về phía Trung Quốc là có những mức độ gây hấn như vậy. Và tôi vẫn nghĩ rằng sau cái tuyên bố của cảnh sản người phát ngôn Bộ Quốc gia Trung Quốc ngày 18 tháng 9 về cái chủ quyền của Trung Quốc tại bãi tư chính và đòi Việt Nam phải chấm toàn bộ cái hoạt động khai thác dầu khí tại bãi tư chính, Trung Quốc sẽ tăng vào cái sức ép gây hấn với Việt Nam. Trong khi đó về phía Việt Nam thì như thế nào? Chúng ta thấy vừa rồi cuối tháng 9 năm 2019 thì tại New York ở Hoa Kỳ diễn ra cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Việt Nam có gửi một quan chức đi là Phạm Bình Minh, là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng mà tôi thấy là ông Phạm Bình Minh nói giống như người trên trời ấy. Ông ta nói các bên liên quan mà người ta chẳng hiểu các bên liên quan là ai. Và ông ta tuyệt đối không dám nhắc tới tên Trung Quốc. Cho nên là sau cái phát biểu 15 phút dài, thật dài của Phạm Bình Minh mà không một lần dám nhắc tới tên Trung Quốc thì ông ta đã phải nhận một cái danh hiệu không hay ho gì từ mạng xã hội là thằng hề. Mạng xã hội phản ứng rất dữ dội đối với không chỉ Phạm Bình Minh mà cả đối với giới chốc buôn Việt Nam nói chung về cái thái độ đớn hèn như vậy trước Trung Quốc. Tại vì đã 3 tháng, tròn 3 tháng rồi Trung Quốc gây hấn Việt Nam mà gần như không có một cái hành động phản ứng đủ dũng cảm nào từ phía Việt Nam. Không nổ súng cảnh cáo, không kiện Trung Quốc, không dám nhắc tên Trung Quốc. Chỉ có những cái động tác hết sức là nhẹ nhàng và như lấy lòng Trung Quốc. Và thậm chí là thế này, thậm chí là ngày Quốc khánh Trung Quốc vừa qua, là ngày 1 tháng 10, thì phía chính phủ Việt Nam vẫn gửi lời chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc. Trong khi đó, xua quân công an đi chặn cửa canh nhà hàng trăm người hoạt động nhân quyền dân chủ ở Việt Nam không cho ra ngoài, sợ đi biểu tình trong Trung Quốc. Thì đó, nó chỉ cho thấy đúng là nó phản ánh, đúng là một cái bất di bất dịch, điều mà dân gian nói từ trước đến nay không thể sai được, chế độ hèn với dân, ác với dân.
Dạ vâng, thưa anh, trong trường hợp của giàn khoan Thạch Du 982 mà họ dự định họ sẽ khoan dầu tại bãi tư chính thì liệu rằng Việt Nam có dám phản ứng hay không? Hay là cứ vẫn làm như kiểu mà đà điểu chui đầu vào cát thưa anh?
Nếu đến lúc đó Trung Quốc bắt đầu hạ đặt khoan 982 ở bãi tư chính thì đó là chuyện lớn rồi, chuyện đó rất lớn rồi. Và lúc đó thì chắc chắn là sẽ có xung đột, sẽ có đánh nhau ở mức độ chưa lớn lắm. Nhưng mà tôi cho là chắc chắn sẽ có nổ súng bắn nhau ở bãi tư chính. Vấn đề là thế này, bãi tư chính đó là cái nguồn sống gần như cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam để nuôi đảng. Hết rồi, bây giờ không còn là nguồn tài nguyên thiên nhiên nào nữa. Thì bây giờ nếu như là Trung Quốc mà chặn cái đường sống của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam ở chân tường sẽ phải phản ứng lại và lúc đó sẽ có nổ súng. Vấn đề lúc đó là Hoa Kỳ có can thiệp hay không? Nếu như trường hợp Hoa Kỳ can thiệp thì mọi chuyện nó sẽ dừng ở mức độ là xung đột quân sự ở mức độ nhẹ, nhỏ thôi. Nhưng mà nếu Hoa Kỳ mà không can thiệp thì Trung Quốc sẽ đánh, tôi cho là đánh càng ngày càng mạnh, gây hấn càng ngày càng lớn, và mức độ xung đột vũ trang sẽ càng ngày càng lớn ở bản địa chính, và có thể thậm chí là đẩy tới tức là quy mô hạm đội cấp chiến dịch quân sự.
Dạ vâng, chúng ta thấy phía Trung Quốc đã chuẩn bị dư luận rất nhiều, nhất là phát ngôn nhân cảnh sản của Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thành thử ra, những nước khác khó mà có thể binh vực cho Việt Nam. Nếu mà như anh nói là có vụ nổ súng, có lẽ rằng việc mà Việt Nam vẫn thụ động như từ trước đến giờ sẽ diễn ra hơn là dám nổ súng, thưa anh. Bởi vì những quốc gia khác họ thấy rằng chính nghĩa là thuộc về Trung Quốc chứ đâu phải là của Việt Nam, thưa anh.
Dạ, tôi cũng thấy như vậy, nghĩa là Việt Nam đã đánh mất cái tính chính nghĩa bằng sự im lặng của nó. Khi mà nó không phản ứng, không trả lời, không hồi đáp lại phía Trung Quốc, thì vô hình chung trên trường quốc tế là Việt Nam đã thua. Và cái bằng chứng thua mới nhất là tại cái hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN vào cuối tháng 5 năm 2019 này. Việt Nam trước đó đã vận động một số nước ASEAN để ủng hộ Việt Nam lên án Trung Quốc xâm phạm Biển Đông, xâm phạm bãi tư chính. Nhưng mà rốt cuộc thì các nước ASEAN đã ra một cái tuyên bố rất chung chung về vấn đề căng thẳng ở Biển Đông, và cũng nói như Phạm Bình Minh vừa nói, tức là các bên liên quan yêu cầu các bên liên quan là kiềm chế mà không có nhắc tên Trung Quốc. Thì cái đó là một thắng lợi của Trung Quốc rồi còn gì. Thì đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai ấy, là Trung Quốc trong thời gian gần đây ấy, về phía ASEAN thì đã vận động được cả Philippines và có thể cả Malaysia, một số nước không hẳn đứng về phía Trung Quốc nhưng mà đứng ở thế trung lập. Như vậy đã là một cái thành công đối với. Thứ hai là đối với một cái nước lớn là Nga đấy, thì Trung Quốc vẫn duy trì cái quan hệ đồng minh. Nó có thể có một kịch bản như thế này: Trung Quốc và Nga thỏa thuận là Nga sẽ không lên tiếng về vấn đề bãi tư chính và Biển Đông, không ủng hộ Việt Nam. Còn khi Trung Quốc gây hấn ở bãi tư chính, và đặc biệt là nếu như là Trung Quốc chiếm bãi tư chính của Việt Nam, thì Trung Quốc sẽ không đụng tới cái mỏ Lan Đỏ, là cái nơi mà tập đoàn Rosneft của Nga liên doanh với tập đoàn dầu khí Việt Nam khai thác. Đó, tôi cho là có khả năng có một cái điều kiện và một bản như vậy, và điều đó sẽ làm khó hơn cho Việt Nam, có nghĩa là Nga sẽ không lên tiếng. Thì cho tới giờ thì cái thất thế của Việt Nam trên trường quốc tế là thấy rất rõ, có thể nói là thấy rất rõ.
Dạ vâng, dạ thưa anh, mọi chuyện còn ở trước mặt. Nhưng mà thưa anh, một nguồn tin rất thân cận và có thể nói rằng khá tin cậy là nói rằng sức khỏe của ông Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở nên xấu đi. Thì thưa anh, cái chuyện mà một người bị tai biến và bị bệnh trở lại là chuyện rất thường, có phải vậy không anh? Dạ.
Có thông tin như vậy, thông tin không chính thức, không phải là thông tin ngoài lề đồn thổi với nhau nữa, mà tôi muốn nhấn mạnh đây là thông tin không chính thức theo cái quan niệm không chính thức của Đảng cầm quyền của Việt Nam đưa ra gần đây, là những cái thông tin từ trong nội bộ về cái vấn đề liên quan tới sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng. Thì thông tin không chính thức này được đưa ra vào những ngày cuối tháng 9 và cho tới nay thì hơi rộ lên. Và nó cũng logic với một cái chuyện thế này: chúng ta thấy là trong những cái cuộc họp gần đây ấy, Nguyễn Phú Trọng xuất hiện ít được báo đài đưa lên. Ở trong những lần mà đưa lên ấy, người ta mới nhận ra cái hiện tượng là ông ta chỉ có ngồi, chủ yếu là ngồi, và gần như không thấy ông ta đi lại, tức là không gần như không thấy ông ta hoạt động chân. Đó là điều thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai ấy, thắc mắc thứ hai ấy là tại sao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp vừa rồi ở New York, Mỹ thì Nguyễn Phú Trọng lại không đi mà lại cử Phạm Bình Minh đi, trong khi đó đáng lý ra ở vai trò chủ tịch nước ông ta rất thích thú đi dự những cuộc như vậy. Thế thì tại sao Nguyễn Phú Trọng lại không đi dự cái đó, và cho tới giờ thậm chí là còn không nghe nói cái chuyến đi Mỹ của ông ta sẽ diễn ra. Và còn có thông tin, có nguồn tin không chính thức cho biết là Nguyễn Phú Trọng sẽ không đi Mỹ. Không phải là Việt Nam không đi Mỹ mà Nguyễn Phú Trọng không đi Mỹ và thay thế Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật khác. Nó có những thông tin như vậy. Thì tất cả những cái điều đó khớp lại với nhau nên cho thấy một bức tranh là cái biểu đồ sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng dường như là sau một thời gian ngắn tạm phục hồi thì cho tới nay là không được tốt lắm, có nghĩa là bị chững lại. Nếu không muốn nói là biểu đồ đang đi xuống, biểu đồ sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đi xuống trở lại. Và tình hình đó nó đặt ra một vấn đề rất lớn hiện nay đối với một người đã bị một cái cơn bạo bệnh đột quỵ sau một thời gian không khả quan hơn, và thậm chí là còn có nguy cơ bị đột quỵ, tái đột quỵ. Thì cái người đó chắc chắn là sẽ được nhận những cái lời, không phải là lời khuyên nữa, mà yêu cầu dứt khoát của bác sĩ là không được hoạt động. Nói cách khác là ông Trọng nếu để bảo đảm được bảo vệ được tính mạng của ông ta thì rất có khả năng ông ta sẽ phải lựa chọn một trong hai thôi, tức là hoặc là làm việc tiếp thì ông ta sẽ nhanh chóng tới cái đột quỵ lần hai và đi luôn, hoặc là ông ta sẽ phải dừng gần như toàn bộ công việc, hay cách khác là ông ta sẽ phải chia tay, nói lời từ giã chính trường Việt Nam. nói lời từ giã với đại hội 13 về vườn và tĩnh dưỡng, an dưỡng đó nhé. Và bây giờ cái vấn đề lớn nhất hiện nay nó đang đặt ra cái dấu hỏi lớn nhất đối với Quốc Trọng là như vậy.
Kính thưa diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như là khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, lúc này báo chí trên trang mạng đã rộ lên những chuyện là có 21 lô đất ven biển Đà Nẵng gần sân bay nước mặn mà chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải ra lệnh cho Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phải giải quyết vấn đề này. Thì thưa anh, cái tình trạng này như thế nào thưa anh?
Cái vụ việc của 21 lô đất ở Đà Nẵng ồn ào trên báo chí, Dư Bảo Thanh ở Trung Quốc đó, và Thủ tướng phải nhúng tay vào, tức là yêu cầu phải xử lý giải quyết cái vụ này. Chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan là phải khắc phục cái vụ này. Thì tôi thấy rằng là cần phải phân biệt rõ thế này này. Cái thứ nhất là cái quyền của người nước ngoài có được mua bất động sản ở Việt Nam hay không. Thì trong các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam ấy, thì trước đây thì rất là khắt khe. Kể cả Việt Kiều, có nghĩa là người gốc Việt mà đi ra nước ngoài đã lâu rồi đó. Và thậm chí từ bỏ quốc tịch và nhà nhập quốc tịch mới ấy, trước khi mà Việt Nam có những cái quy định về mặt ngoại giao tư pháp, có nghĩa là song tịch, tức là cho hai quốc tịch cùng một lúc, thì trước đó là hễ người nào gia nhập quốc tịch nước khác rồi thì đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam và coi như là không được hưởng những cái quyền của công dân Việt Nam nữa. Sau này thì có nới một chút, với một vài quốc gia thì có song tịch, có nghĩa là vừa có thể có quốc tịch Việt Nam vừa có thể có quốc tịch Pháp. Thì những cái quy định như thế thì trước đây thì những người nước ngoài, tức là không phải công dân Việt Nam hoàn toàn, thì hầu như là không được 100%, trước đây là 100% là không được mua bất động sản tại Việt Nam, kể cả nhà cửa đất đai gì đó. Sau đó thì cùng với cái chủ trương mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế gì đó, phát triển kinh tế, thì nhà nước Việt Nam có điều chỉnh chính sách đó. Nó mới từ trường hợp ví dụ như anh là đầu tư, người nước ngoài mà đầu tư vào Việt Nam có cái dự án sản xuất kinh doanh gì đó thì anh cũng vẫn có thể có quyền được mua bất động sản, thực hiện cái dự án đó, với điều kiện là phải qua những cái thẩm định của các cái cơ quan chức năng. Ví dụ như anh đầu tư thì phải qua cái ngành kế hoạch đầu tư, ví dụ như những dự án lớn thì bộ kế hoạch đầu tư, những dự án nhỏ hơn ở các cái địa phương thì qua sở kế hoạch đầu tư xác nhận, ví dụ như thế. Thế rồi một vài cái trường hợp khác nữa, góp vốn kinh doanh này kia thứ đó, thì cho đến hiện nay thì cái quy định nó tương đối nó rộng, và gần như nếu như những người Trung Quốc mà họ triệt để khai thác lợi dụng cái quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam để họ mua bất động sản ấy, thì khó có thể mà dùng luật pháp Việt Nam cản lại cái đó, thì trừ khi mà phải điều chỉnh lại luật pháp thôi. Và như vậy thì nó cũng sẽ gây những cái phiền toái nhất định, và nó liên quan đến cả các cái người nước ngoài ở các nước khác nữa, chứ không cứ thì chỉ là người Trung Quốc. Thế thì bây giờ thế này, phải nói rằng là cái vụ việc ở Đà Nẵng ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó ồn ào là chẳng qua là vì 21 cái lô đất đấy nó ở cái khu vực nhạy cảm an ninh quốc phòng. Thế tại sao mà các cái cơ quan quản lý nhà nước phải sơ hở để cho người nước ngoài, và đây là đặc biệt là người Trung Quốc, được mua ở cái vị trí đó? Cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn những cái chỗ mà nó không phải là những cái vị trí đặc biệt gọi là nhạy cảm về an ninh quốc phòng thì tôi nghĩ rằng nó không có vấn đề gì. Đấy, xung quanh cái việc của Đà Nẵng thì tôi thấy là như thế. Thế thì sau khi mà vỡ lở ra cái chuyện đó thì bắt đầu là trên báo chí cũng có phản ánh, mấy cơ quan là cứ đổ qua đổ lại lẫn nhau trách nhiệm, chả anh nào chịu cả, anh nào cũng viên vào quy định pháp luật, và để né cái phần trách nhiệm của mình, anh tài nguyên môi trường thì đổ cho anh cái đầu tư, anh cái đầu tư thì đổ cho anh khác, vân vân, lung tung beng đấy. Hiện nay là nó làm rối rắm cái đó. Nhưng mà qua cái vụ việc đó thì nó báo động cho nhà nước Việt Nam cũng như là các địa phương là phải hết sức lưu ý những cái trường hợp gọi là những cái vị trí nhạy cảm.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, 21 lô đất này thì nằm sát ven biển và ở gần cái sân bay gọi là sân bay nước mặn, thành thử ra có vị trí chiến lược quân sự quan trọng. Tại sao các cơ quan ban ngành tại Đà Nẵng không thể giải quyết được để cho chính Thủ tướng phải nhúng tay và chỉ thị cho Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng phải hành động thưa anh?
Cái việc của Đà Nẵng 21 lô mà gần sát cái chỗ sân bay nước mặn ấy, thì rõ ràng là ai cũng thấy đấy là một cái sự sơ hở rất là nguy hiểm. Và chính trước đây ấy, thì là nó không lộ ra thì thôi, nhưng mà khi nó phát lộ ra báo chí đã anh phui vào á, thì các cái cơ quan của Đà Nẵng là người ta cũng sợ trách nhiệm, cho nên là người ta cứ lúng túng đùn đẩy lẫn nhau, và cách xử lý thế nào thì người ta còn đang lần trần đấy. Nhưng mà khi mà đã ồn ào trên công luận, trên báo chí, thì Thủ tướng mới biết, chính phủ ở cấp trung ương mới biết chuyện đó và phải đốc thúc, nếu không thì là họ cũng rất là lúng túng. Vì thế này thì tình nhá, tôi nghĩ là những cái quy định về những cái vị trí chiến lược ấy là không phải không có hết. Trước đây chúng tôi cũng làm điều tra về những cái dự án này, dự án khác mà liên quan đến ở Khánh Hòa đấy, liên quan đến những cái vị trí chiến lược, thì chúng tôi đều hiểu là Bộ Quốc phòng người ta có quy định của người ta. Ví dụ như cái dự án Diamond Bay của công ty Hoàn Cầu của bà Tư Hằng cách đây mười mấy, 20 năm, gần 20 năm đó, có cái khống chế của Bộ Quốc phòng, tức là không được làm ở độ cao quá 50 mét so với mặt biển ở những vùng sát biển. Đấy là những vị trí của Bộ Quốc phòng người ta quy định như thế, là để phòng và phòng thủ về bờ biển. Thế rồi kể cả cái dự án Rusanka của ông Đức Chi ở phía Bắc của thành phố Nha Trang cũng vậy. Chính bản thân ông Dũng là em ruột ông Phạm Thế Duyệt đấy, ông Phạm Tiến Dũng là em ruột ông Phạm Thế Duyệt, là làm được Phạm Nguyễn Đức Chi thuê làm tổng giám đốc, mang hồ sơ đến nhà tôi là kiện tụng cái chuyện đó, nhờ báo chí lên tiếng. Nhưng là họ có ông ấy bật mí là ông chạy bộ bộ phòng cự đấy, là theo lời ông nói hồi đó cách đây mười mấy năm rồi đó, là bên Rusanka chạy cái dự án đấy ở bộ phòng mất 300 triệu. Bây giờ cái ông Phạm Văn Chi là chủ tịch tỉnh sắp sửa về hưu, ông lại lấy lại cái chỗ đất giao đấy ở cái mỏm đồi đấy để giao lại cho 5 doanh nghiệp khác, coi như là cướp cái đất đã giao cho Rusanka. Thì qua đấy tôi mới biết là nó có cái chuyện đó, quy định của Bộ Quốc phòng về những khu vực nào là những vị trí gọi là nhạy cảm về mặt quân sự, nó đều có ấy, chứ không phải không có. Chính quyền địa phương thì họ quá biết chuyện đấy, và kể cả cái lực lượng quân sự ở địa phương ở cấp quân khu hay là cấp tỉnh đội họ đều biết chứ. Nhưng mà nén bạc đầm toạc tờ giấy, tôi nói xin lỗi, nhưng đấy vị trí nhạy cảm như thế mà làm những dự án lớn như thế, mà thậm chí dính tới yếu tố nước ngoài như thế, mà nói rằng là cơ quan chính quyền địa phương hay là cơ quan quân sự địa phương mà không biết thì không ai tin được. Bởi vì thực tế ở đâu tôi không rõ, nhưng mà ngay nhà trẻ này, ngay tôi làm nhà vào năm 2000 ấy, mình chưa kịp lấy giấy phép mà mình ở trong hẻm mới đổ một cái xe gạch xe cát gì đó, xe đá vậy, lập tức 1-2 tiếng đồng hồ sau là có cái ông quản lý đô thị ông tới, ông lập biên bản ông phạt.
Trở lại vấn đề mà Đà Nẵng đó, thì theo anh thì chính quyền Đà Nẵng sẽ phải giải quyết như thế nào? Dạ.
Tôi cũng chưa biết là cái hướng họ sẽ quyết sao, nhưng mà đúng về mặt pháp luật thì là phải hủy các cái hợp đồng đó, mua bán đó, căn cứ vào những cái quy định về an ninh quốc phòng của nhà nước Việt Nam ấy, có những cái nghị định này thông tư kia gì đó, như là phải hủy, có những cái hợp đồng đó là vô hiệu, đây là của bên nào trả cho bên đấy, nó là như thế. Ngoài ra theo luật của Việt Nam, mà tôi nghĩ là một số nước, hầu hết các quốc gia khác đấy, khi mà có cái can thiệp của chính phủ thì các cái bên dân sự của hợp đồng, tức là bên mua bên bán ấy, bên A bên B đó, thì họ được miễn trách nhiệm. Nếu khi đã có sự can thiệp của nhà nước thì cái hợp đồng nó đổ bể thì họ cũng không bị bên kia kiện dân sự là bồi thường. Can thiệp đó là đúng pháp luật chứ không phải là sai.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thông thường thì những người Trung Quốc họ đến Việt Nam với một dự án đầu tư nào đó và chia thành cổ phần. Thường thường họ để cho người Việt Nam đứng 51% cổ phần để đứng tên, và họ chỉ là những cổ phần viên thôi. Sau đó họ mua lại cổ phần của người Việt Nam, thành thử ra họ hợp pháp hóa cái tình trạng chủ có bất động sản. Thì thưa anh, có lẽ đây là một lỗ hổng pháp luật và chính phủ có thể phải sửa đổi luật về vấn đề đầu tư không thưa anh?
Tôi nghĩ là đấy nó cũng chỉ là một trường hợp trong nhiều trường hợp nói đến cái việc mà người nước ngoài có thể làm chủ về bất động sản ở Việt Nam. Tại vì không chỉ là góp cổ phần đâu, thậm chí nếu họ đầu tư 100% chả phải là cổ phần cổ phiếc gì. Tôi nói ví dụ như là cái tập đoàn Samsung chẳng hạn của Hàn Quốc, họ mở nhà máy ở Bắc Ninh chẳng hạn, ví dụ như thế, thì họ góp quyền thuê đất theo luật đầu tư đấy, họ thuê đất luôn chứ chả phải cổ phần với lại cái ông Việt Nam nói hết, giờ vẫn làm được. Thế còn cái việc mà họ núp bóng cái chuyện liên danh để mà họ mua rồi họ lấn dần thì không chỉ có trường hợp gần đây của Trung Quốc, mà từ lâu rồi thì cái hiện tượng mà lách pháp luật bằng cách là ban đầu thì là liên doanh theo tỷ lệ quy định của pháp luật, sau đó thì họ để lỗ, phía đối tác Việt Nam thiếu vốn, thế là họ mua lại cổ phần, thế là dần dần họ lấn luôn và lấy luôn. Thì cái chuyện đấy đã có từ lâu chứ không phải là những hiện tượng người Trung Quốc sang đây để làm những cái thủ thuật đó trong vòng khoảng chục năm trở lại đây đâu. Thế thì đấy là luôn luôn là nó có những cái hở như thế, nhà nước không bịt những cái hở từ trước thì bây giờ nó lại có cái hở này thôi.
Dạ vâng. Thưa anh, với sự can thiệp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì liệu rằng trường hợp này có thể là một cái tấm gương cho những địa phương khác không thưa anh?
Chắc chắn rồi, nếu mà cái việc xử lý cái 21 lô đất nhạy cảm ở sân bay Đà Nẵng mà nó đã được giải quyết rốt ráo thì tôi sẽ nghĩ là nó cũng gần giống như một cái án lệ để cho tất cả những cái địa phương khác trong những trường hợp khác rút bài học để mà tránh những cái sai lầm như thế. Chắc chắn nó sẽ cảnh tỉnh cho các cái địa phương khác.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Vâng, kính chào anh. Dạ.
Cảm ơn khán thính giả của đài SBS cũng như nhà báo Phạm Bách. Xin chào.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.